Phật thường nói tiền tài là của năm nhà. Dương là trước đây, vào thời xưa, nếu như phạm tội rồi thì gia sản của bạn sẽ bị nhà nước tịch thu, là tịch biên. Nhà nước tịch thu, tặc là trộm cướp, thủy hỏa là dễ hiểu rồi, là bị nước cuốn trôi, lửa thiêu. Phi ái tử là con phá hoại. Cho nên đây là của chung của năm nhà. Giàu có là tất cả mọi chúng sanh, có thể nói là hằng luôn mong cầu. Người không thích giàu có rất ít, đó là người đích thực có đạo, an bần lạc đạo. Loại người này là rất ít. Bạn thấy người tuyệt đại đa số đều đang theo đuổi giàu có. Giàu có thể theo đuổi được hay không? Nếu như nói chúng ta có năng lực theo đuổi được giàu có, thì giáo huấn của Thánh Hiền có thể dứt bỏ rồi. Bạn có thể lật đổ được định luật của nhân quả. Ở trong kinh giáo Phật nói với chúng ta, pháp thế xuất thế gian đều không ra khỏi định luật nhân quả. Pháp thế gian như vậy, pháp xuất thế gian cũng là như vậy. Thanh Lương Chia, kinh Hoa Nghiêm, thành ngũ chu nhân quả. Trí giả chia kinh Pháp Hoa thành nhất thừa nhân quả. Phật pháp không thể lìa nhân quả. Cái đạo lý này chúng ta cần phải nên hiểu rõ. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện. Nhân bất thiện mà muốn cầu được quả thiện là không có cái đạo lý này. Giáo dục của Thánh Hiền Nhân tổng kết lại, họ dạy chúng ta điều gì vậy? Chẳng qua là dạy chúng ta có năng lực biện biệt tà chánh, thị phi. Đây là nhân. Giúp chúng ta nhận thức kiết hung hòa phước. Kiết hung hòa phước là quả. Cái gì là tà? Cái gì là chánh? Phàm là tương ưng với tai họa, quả báo là tai họa, quả báo là hung. Đây chính là tà. Đây chính là phi. Nếu như quả báo là kiết tường, là phúc, đây chính là thị, đây chính là chánh. Tiêu chuẩn định nghĩa của kiết khung hòa phúc nhất định phải xem từ trên quả báo. Nhưng quả báo nhà Phật nói rất nhiều, cũng nói rất rộng, nói rất sâu. Quả báo thông ba đời. Hiện tại được phước báo, tương lai không có phước. Cái phước báo này là giả, không phải thật. Chúng ta hãy xem xã hội hiện nay, có rất nhiều người lúc còn trẻ thì phát đạt, thật sự là tư tài doanh tích, tài sản ức vạn. Kinh doanh 10 năm 20 năm, nghe nói công ty của họ dở nợ, thiếu nợ sụp đổ, phá sản rồi. Đây là điều mà trong xã hội hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Cái phát đạt đó của họ, sự giàu có đó của họ không phải thật. Hoàng thật mà nói là bày ra trước mắt cho bạn xem mấy ngày mà thôi, thời gian không dài. Nếu như sự giàu có này của họ có thể kéo dài đến đời con cháu của họ, đời đời đều có thể duy trì, đây là thật, không phải giả. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta gọi là giàu không quá ba đời. Ý nghĩa của câu nói này thật là sâu xa. Ba đời là suy, là bại rồi, thì đâu phải là thật. Đây không phải thật. Ba đời còn không phải thật, bản thân ở ngay trong đời này còn giữ không xong, có thể thấy được là càng hư huyễn. Trong Phật Pháp nói phước báo, đời này có phước, đời sau có phước, đời sau nữa có phước, đời đời kiếp kiếp đều có phước. Người hiện nay nhãn quan nông cạn, chỉ thấy trước mắt, đây là không có trí tuệ, đây là ngu si. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không phải không có đạo lý. Nếu như không có đạo lý, nó làm sao có thể kéo dài mấy ngàn năm được? Trong mấy ngàn năm này đều không có một người thông minh sao? Không có người có thể đem giáo huấn của cổ nhân vạch trần lật đổ. Đến thời này của bạn, bạn thông minh, bạn có thể đem nó phủ định hết à? Chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều. Trong giáo huấn của cổ nhân chắc chắn không xen tạp sự lợi hại của cá nhân. Họ với chúng ta không quen biết, họ không mong cầu chúng ta bất kỳ một chút báo đáp nào. Không những họ không mong cầu cúng dường về vật chất, hậu thế chúng ta đối với họ lễ kính tháng tháng họ, họ cũng không mong cầu. Thật sự đạt đến vô sở cầu, vô sở cầu, lời nói đó là lời chân thật. Phàm là có sở cầu, có điều kiện thì lời nói này chưa chắc là thật. Vô điều kiện, vô sở cầu là chư Phật Bồ Tát cổ thánh tiên hiền đối với tất cả chúng sanh chỉ có một thái độ như vậy. Cho nên chúng ta phải nhận thức được người nào là thiện tri thức, người nào là người tốt, người nào là người xấu. Phải có năng lực biện biệt. Cho nên họ nhìn sự việc nhìn rất thấu triệt. Đối với lý luận nhân quả, sự thật về nhân quả, sự chuyển biến của nhân quả, sự tương tục của nhân quả, sự tuần hoàn của nhân quả, các ngài thấy quá rõ ràng, quá sáng tỏ rồi. Cho nên hướng dẫn chúng ta một tổng nguyên tắc: nhân nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân bất thiện chắc chắn gặp quả báo bất thiện. Thánh nhân sở dĩ trở thành thánh nhân, hiền nhân sở dĩ thành hiền nhân, đều không ra khỏi đạo lý này.